Câu hỏi 173. Tại sao không diễn tả Niết Bàn một cách cụ thể? Hôm đó, khi vừa gặp Đại Đức Na Tiên, không biết trong tâm của Đức Vua nghĩ ngợi gì mà Ngài cứ mỉm cười hoài. Sau đó, Đức Vua không mở đề như thường lệ, mà buông lời như trống không, vô nghĩa. Gẫm cũng thú vị quá, Đại Đức nhỉ? Ý Đại Vương muốn nói gì? Ồ, Đức Phật đó, giáo hội đó, chư Tăng đó, tất cả sa môn trong hàng ngũ của Đại Đức đấy. Bần Tăng vẫn không hiểu gì tâu Đại Vương. À, ra thế này, Niết Bàn ấy mà, ai cũng nói Niết Bàn là vô thượng, tối thượng, là hạnh phúc, là an lạc. Nhưng khi diễn tả Niết Bàn cho mọi người cùng thấy, cùng biết, thì quý vị cứ ỡm ờ, trả lời vòng quanh, trường uống như con lươn. Này nhé, Đại Đức hãy nghe đoạn đối thoại sau đây. Thưa Đại Đức, Niết Bàn có sắc tướng không?
Không, không có sắc tướng, không phải, kết hợp do tứ đại.
Thế ra, nó phải có một diện tích, một cảnh, một cõi, một xứ, một nơi chốn nào đó.
Không, hoàn toàn không phải là như vậy.
Cũng không có bộ phận, chi tiết gì cả sao?
Không, không có.
Có thể nào đưa ra một sự ước lượng, một sự độ trừng được không?
Thưa, không thể.
Có thể đưa ra một ví dụ chăng?
Chẳng thể nào.
Thế Niết Bàn chắc phải có nhân gì chứ?
Nó không nhân.
Thế thì duyên?
Cũng không.
Chẳng có cách thức, phương pháp gì để chứng thực, để diễn đạt sao?
Không có.
Đấy, đoạn đối thoại như vừa rồi là cách trả lời phổ thông nhất của quý ngài đấy. Nếu trường hợp Đại Đức thì Đại Đức sẽ trả lời sao?
Tâu Đại Vương, nếu được hỏi như thế, thì Bần Tăng cũng chỉ trả lời được như thế mà thôi.
Thế không có cách gì cụ thể để cho mọi người dễ lãnh hội hơn sao?
Tâu có thể trả lời cụ thể, nhưng cụ thể ấy không phải là Niết Bàn. Có thể từ ví dụ cụ thể ấy khơi mở cho ta thấy bóng dáng của Niết Bàn, Tâu Đại Vương.
Ồ, vậy là hay lắm.
Thế gian nói, có biển lớn, và Đại Vương không biết đã thấy biển lớn chưa?
Thưa, có thấy rồi.
Quả thật, có biển lớn chứ?
Vâng, có thật.
Đại Vương đã thấy biển lớn rồi, và xác định biển lớn ấy có thật. Vậy thì xin hỏi Đại Vương, biển lớn ấy rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu, sâu bao nhiêu? Và trong biển lớn ấy, ước chừng bao nhiêu lượng nước, bao nhiêu loài cá, mỗi loại như thế số lượng được bao nhiêu con?
Không ai nói được điều đó, không ai biết được điều đó. Vả lại, đây là loại câu hỏi không nên đặt ra, Đại Đức.
Tại sao thế? Biển cả có thật, nước có thật, cá có thật, mà tại sao Đại Vương không chịu trả lời? Hay là Đại Vương chưa hề thấy biển?
Chẳng thấy thực chứ, nhưng bề dài, rộng, sâu, bao nhiêu cá thì quả thực chẳng chịu, chẳng chưa đủ kiến thức về hải dương học. Nếu có, trả lời cũng không chính xác đâu.
Biển cả là cái cụ thể, Đại Vương đã từng thấy bằng mắt, thế mà hỏi về dài, rộng, sâu, bao nhiêu cá, Đại Vương cũng không độ trần được, ước lượng được. Thế mà Đại Vương bảo Bần Tăng độ chân, ước lượng, đưa ra bộ phận, chi tiết về Niết Bàn là pháp siêu thế sao?
Ồ!
Chả dụ như có người có thần thông, có kiến thức uyên bác, có trí nhớ tuyệt hảo, y có thể độ chân bề dài, rộng, sâu, nước và cá trong biển lớn. Nhưng đối với Niết Bàn, y cũng không thể nói được, trình bày được.
Tại sao?
Vì sao thì Đại Vương biết rồi đó chứ. Vì Niết Bàn ở ngoài mọi ước lượng, mọi nhân duyên, ví dụ, so sánh, tâu đại vương. Đức vua Milanda nóng nảy.
Thưa đại đức có nói, có thể có ví dụ cụ thể, từ đó khơi mở cho người khác thấy bóng dáng của Niết Bàn kia mà. Trong tâm của chẩm đang có một lò lửa thiêu đốt đấy.
Đại đức Na Tiên nói, vậy thì đại vương hãy nghe cho kỹ đây, đây là những ví dụ cụ thể, từ đó ta sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của Niết Bàn. Một là hoa sen có một đức tính nương tựa Niết Bàn, hai là nước có hai đức tính nương tựa Niết Bàn, ba là thuốc trị độc rắn có ba đức tính nương tựa Niết Bàn, bốn là biển lớn có bốn đức tính nương tựa Niết Bàn, năm là vật thực có năm đức tính nương tựa Niết Bàn, sáu là hư không có mười đức tính nương tựa Niết Bàn, bảy là ngọc mani có ba đức tính nương tựa Niết Bàn, tám là chiên đàn đỏ có ba đức tính nương tựa Niết Bàn, chín là sữa sapi tức sữa chua bơ lỏng có ba đức tính nương tựa Niết Bàn, mười là đỉnh núi có năm đức tính nương tựa Niết Bàn.
Nghe xong mười điều, đức vua Milanda hoan hỷ nói,
hay lắm, vậy thì đại đức bi mẫn cho nghe từng điểm một.
Vâng, đây là điều thứ nhất, hoa sen có một đức tính khả dĩ, từ đó chúng ta hình dung ra Niết Bàn. Đức tính ấy là gì? Ấy là hoa sen, không dính nước, không thấm nước. Niết Bàn cũng như hoa sen vậy, có đặc tính là nước cấu uế, nước phiền não không dính được, không thấm vào đáy được.
Vâng, cho xin nghe tiếp hai đức tính của nước.
Khi trời nóng nực, nước giúp ta tắm rửa mát mẻ, đồng thời tẩy sạch tất cả những dơ giấy, bụi bặm. Cũng tương tự thế, Niết Bàn làm lắng dịu hận tâm, sân tâm, làm mát mẻ tất cả sự bực tức, bực bội, nóng nảy. Ngoài ra, còn tẩy rửa tất cả tâm tư, ý niệm dơ giấy, bất tịnh, tâu đại vương.
Đúng là như vậy, thế cho nghe ba đức tính của thuốc trị độc rắn.
Vâng, điều thứ nhất, thuốc ấy uống vào là tan độc tính. Thứ hai, uống vào là hết bệnh. Thứ ba, uống vào là ngăn được sự chết. Tương tự như thế, Niết Bàn làm tiêu vong phiền não. Thứ nữa là diệt tận khổ đau, chấm dứt tham sân si. Cuối cùng là ngăn giữ cho chúng sanh khỏi rơi vào sanh già, bệnh chết.
Điều thứ tư, bốn đức tính của biển lớn là như thế nào?
Vâng, thứ nhất, biển lớn luôn giữ gìn sự trong sạch của mình, không dung chứa những xác tử thi bất tịnh. Cũng vậy, nếu bạn bao giờ cũng thanh khiết, không dung chứa bất cứ sự cấu uế bất tịnh nào. Thứ hai, biển lớn rộng mênh mông, bao nhiêu con sông lớn ngày đêm tuôn chảy, vào cũng không đầy. Tương tự như thế, Niết Bàn mênh mông, không thấy mé bờ, nếu vô lượng chúng sanh đời này, đời kia vào an trú, không vì thế mà Niết Bàn đầy hơn. Thứ ba, biển lớn là nơi sinh sống của hàng trăm triệu thủy tộc, tha hồ cho chúng bơi lội vẫy vùng. Tương tự thế, Niết Bàn là cảnh giới của vô lượng bậc thánh, nhưng vô lậu cư trú, tha hồ sống đời và hạnh phúc, an lạc, chân thường. Thứ tư, biển cả là nơi chôn giấu, sinh trưởng của biết bao nhiêu loài, giống, loại quý báu, không kể ngọc, kim cương, xà cừ, pha lê, trân châu, mà còn hương liệu, tinh chất được lấy ra từ các loại thảo mộc chưa có tên gọi. Tương tự thế, Niết Bàn là nơi hội tụ của mọi loài hương hoa thơm ngát, được chiết ra từ các pháp thanh tịnh, biết bao trí thức, tuệ đức quý báu, vô lượng đức tính, toàn thiện, toàn mỹ, không đếm xiết được. Đại vương thấy thế nào? Bốn đức tính của biển có tương ưng, tương hợp với Niết Bàn chăng? Quả là vậy, xin Đại Đức cho nghe tiếp năm đức tính của vật thật.
Vâng, thứ nhất, vật thật nuôi dưỡng sanh mạng chúng sanh, Niết Bàn cũng nuôi dưỡng đời sống bất tử của chúng sanh, không cho tiêu hoại bởi già và chết. Thứ hai, vật thật cho chúng sanh sức lực và sức mạnh, Niết Bàn cũng là nơi cho chúng sanh thần lực và năng lực. Thứ ba, vật thật làm cho tươi sắc da, Niết Bàn cũng làm tươi đẹp, thêm màu sắc của giới. Thứ tư, vật thật dứt sự quằn quại xót xa, do đói, thì Niết Bàn cũng chấm dứt tất cả sự thống khổ, sầu muộn, do phiền não. Thứ năm, vật thật giúp chúng sanh giải quyết sự đói thèm, thì Niết Bàn cũng làm cho tất cả sự khao khát, tham muốn, thảy đều yên lặng.
Ví dụ ấy thật là xích sao, Đại Đức cho nghe tiếp.
Vâng, bây giờ là 10 đức tính của hư không. Thứ nhất, hư không và Niết Bàn đều không già. Thứ hai, hư không và Niết Bàn đều không chết. Thứ ba, hư không và Niết Bàn đều không rời đi, rớt đi. Thứ tư, hư không và Niết Bàn đều không tái sanh. Thứ năm, hư không và Niết Bàn không ai áp chế được. Thứ sáu, hư không và Niết Bàn không ai trộm cắp hoặc sở hữu được. Thứ bảy, hư không và Niết Bàn đều không có gì dính mắc được. Thứ tám, hư không là nơi đi lại của chim, chư thiên, người và dạ xoa, có thần thông. Niết Bàn là nơi đi lại của bậc thánh. Thứ chín, hư không và Niết Bàn không có gì ngăn ngại. Thứ mười, hư không và Niết Bàn là nơi mênh mông, không có chỗ cuối cùng.
Hay vậy thay, xin cho nghe về Ngọc Mani.
Vâng, Ngọc Mani có ba đức tính. Một là Ngọc Mani và Niết Bàn làm cho thành tựu sở nguyện. Hai là Ngọc Mani và Niết Bàn làm cho hoan hỷ. Ba là Ngọc Mani và Niết Bàn làm cho an lạc.
Cho thêm về ba đức tính về chiên đàn đỏ.
Vâng, chiên đàn đỏ và Niết Bàn đều có ba đức tính tương tự nhau. Trước hết, nó là cái khó tầm cầu, khó được. Thứ hai, có mùi thơm không gì sánh bằng. Sau nữa, chiên đàn đỏ được thế gian ưa thích, thì Niết Bàn là nơi bậc thánh ưa thích.
Thế còn ba đức tánh của bơ lỏng?
Vâng, đầu tiên, nếu bơ lỏng có màu sắc đẹp, thì Niết Bàn có vô lượng đức tính đẹp. Tiếp đến, bơ lỏng có vị ngon đặc biệt, thì Niết Bàn cũng có vị ngon đặc biệt, tức diệt phiền não, được an vui. Cuối cùng, bơ lỏng có mùi thơm đặc biệt, thì Niết Bàn cũng có mùi thơm đặc biệt. Ấy là tuệ hương, giải thoát hương.
Bây giờ, còn năm đức tính của núi nữa, Đại Đức.
Vâng, một là đỉnh núi là điểm cao nhất, Niết Bàn cũng là cõi cao nhất. Hai là đỉnh núi không hề rung chuyển, lay động thì Niết Bàn cũng thế. Ba là đỉnh núi người lên một cách khó khăn, Niết Bàn người đắc cũng rất khó khăn. Bốn là trên đỉnh núi đá không cây gì mọc được, ở Niết Bàn tham sân si phiền não cũng không mọc được. Năm là đỉnh núi và Niết Bàn đều xa lìa sự thương và ghét. Tâu Đại Vương, đấy là tất cả các ví dụ tạm thời nhằm so sánh với Niết Bàn mà trình độ của Bần Tăng có thể nói được. Mong Đại Vương suy ngẫm, may ra có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của Niết Bàn chăng?
Vậy là đã quá nhiều rồi, có gì chưa thông suốt, chẳng sẽ xin hỏi lại vào một dịp khác.
Tâu Vương, thưa Đại Vương. Câu hỏi 174, làm cho rõ Niết Bàn.
Thưa Đại Đức, hôm qua Đại Đức đã nêu ra hàng chục tính cao quý vô thượng của Niết Bàn do nhờ hình tượng của sự vật nói lên. Hiện tại, chẳng đã hình dung ra được Niết Bàn ấy. Tuy nhiên, theo chẳng được học, hiểu, thì Niết Bàn không phải quá khứ, Niết Bàn không phải vị lai, Niết Bàn không thể là hiện tại. Lại nữa, Niết Bàn ấy cũng không phải cái mà mọi người làm cho nó sanh lên. Quả thật trí óc phàm phu chẳng thể nào mà nắm bắt được. Vậy thì sao ạ? Thưa Đại Đức, những người thực hành đúng đắn chánh pháp, tinh cần, chỉ tình và quán minh sẽ làm cho tỏ lộ Niết Bàn. Hay cứ thực hành cho rõ con đường ấy, tức là làm cho rõ Niết Bàn, hoặc là cứ tu tập như thế thì Niết Bàn sẽ tự tỏ lộ, sau đó mới làm cho rõ hơn nữa. Tâu Đại Vương, khi mà thực hành đúng đắn chánh pháp rồi thì sẽ làm cho tỏ lộ Niết Bàn, hoặc là Niết Bàn tự tỏ lộ, rồi làm cho rõ rệt thêm lên, đều được cả. Cách nói nào cũng đúng cả, chỉ đừng nên hiểu sai là Niết Bàn được sanh lên bởi một nhân nào đó. Có lẽ khi mình thấy rõ Niết Bàn, chứng nghiệm Niết Bàn rồi, thì sự diễn tả, phát ngôn của mình mới chính xác hơn, phải thế chăng? Đúng vậy. Nhưng nhân hiện tại, chẳng và thính chúng nơi này và mai sau nữa đều là kẻ phàm phu, nên vẫn mong những kiến giải đầy trí tuệ của Đại Đức, những ví dụ sống động và cụ thể của Đại Đức để đem ánh sáng cho phần đông. Thưa Đại Đức, Tâu Vương, như Đại Vương biết rồi, người nào theo lời giáo huấn của Đức Toàn Thắng mà thực hành tốt, thực hành đúng đắn, dùng trí tuệ quán xét pháp hành thì sẽ tỏ lộ được Niết Bàn tối thượng là ấy. Ví như người học trò tìm thầy để học nghề nghiệp, nhờ tin tưởng vào thầy, thực hành tốt, thực hành đúng đắn lời chỉ dạy của thầy, người học trò ấy nắm được bí quyết thiện xảo của nghề nghiệp. Như thế, có thể nói là nhờ đức tin, nhờ theo lời chỉ dạy của thầy, nhờ thực hành đúng đắn, người học trò kia nắm bắt được nghề nghiệp mà trước đây y chưa có. Nói thế được không hở Đại Vương? Có thể được. Niết Bàn trước đây chưa có, nhưng nhờ trí tuệ làm cho tỏ lộ Niết Bàn cũng y như thế, Tâu Đại Vương. Hay lắm. Vậy thì tỏ lộ làm cho ta thấy được rõ, phải thế chăng? Niết Bàn có thể thấy rõ, ta có thể thấy rõ như thế nào hỡ Đại Đức? Tâu Đại Vương, Niết Bàn có thể thấy rõ được do sự chứng nghiệm ở trong tâm. Ta chứng nghiệm được những trạng thái như mát mẻ, thanh khiết, an lạc, hòa bình, trường cửu, vân vân, và rõ ràng như vừa xa lìa được sự nóng bức, sự ô nhiễm, sự thống khổ, sự bất an, dao động vậy, Tâu Đại Vương. Sự xa lìa ấy là như thế nào hỡ Đại Đức? Có ví dụ cụ thể chăng? Được chứ, ví như có người ở trong một căn nhà bị lửa thiêu cháy xung quanh, người ấy hốt hoảng, sợ hãi, dao động. Sau một hồi bình tĩnh, người ấy tìm được đường thoát ra. Sau khi bị thiêu cháy gần chết, đến một nơi an toàn mát mẻ. Đấy là hình ảnh rõ ràng cho ta thấy rõ thế nào là sự xa lìa, thống khổ, tìm đến chỗ an vui, Tâu Đại Vương. Vâng, chúng sanh ở cõi đời này cũng giống như thế, nào có khác gì. Cả ba đống lửa lớn là tham, sân, si hằng thiêu đốt chúng sanh trong ba cõi. Nếu biết nghe lời Đức Đạo Sư để thực hành chánh pháp như lý tác ý, rồi cũng sẽ tìm được đường thoát ra, đến chỗ mát mẻ, an vui, thanh khiết, hòa bình, trường cửu, là Niết Bàn đấy, Tâu Đại Vương. Rõ ràng lắm. Lại nữa, vì có người thấy được nơi nghĩa địa nọ bốc mùi những xác chết, nào người, nào rắn, nào chó, nào chuột, vân vân, muốn thoát được sự nhiễm ô, người ấy vào rừng kiếm củi, thắp lên những xác chết để đốt. Đốt xong, người ấy thở dài khoan khoái, không còn thấy hôi, không còn sợ lây lan ô nhiễm nữa. Tâu đại vương, những kẻ tu hành như chúng ta, có khác gì những người đi kiếm củi để đốt những xác chết hôi hám ấy? Đi kiếm củi khó khăn, vất vả, thì tầm cầu chánh pháp nào có dễ gì? Những xác chết ví như ngũ dục, cùng tấm thân bất tịnh này, chánh pháp phải được nhen lên, tỏa bùng ngọn lửa trí tuệ, để thiêu cháy những ham muốn thấp hèn, ô uế và tục lụy. Đốt xong, người kia thở dài khoan khoái, không còn thấy hôi hám, không còn sợ lây nhiễm nữa, thì có giống như bậc thánh nhân chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn vô cấu, vô uế không, đại vương?
Quả vậy.
Lại nữa, ví như có người sắm chiếc thuyền nhỏ vượt biển sang bờ bên kia, người ấy sợ sóng to, sợ bão lớn, sợ cá dữ, sợ lạc phương hướng. Sau khi lên bến, người ấy thoát khỏi bốn sợ hãi. Cũng vậy, chúng sanh trôi nổi giữa biển đời, bốn nỗi sợ hãi là sanh, già, bệnh, chết, thường trực, bổ vây. Sau khi tìm được niết bàn, người ấy thoát khỏi bốn nỗi sợ hãi ấy. Được lạc, được vui, tâu đại vương.
Chính vậy.
Lại nữa, tâu đại vương, ví như có kẻ bộ hành đi qua quãng đường lầy lội, trơn trượt, bị té, lên té xuống, mình mẩy lấm lem dơ bẩn. Nhưng sau khi sang khỏi đoạn ấy, là đại lộ cao ráo, phong quang, người bộ hành tắm rửa sạch sẽ, rồi lên đường một cách thoải mái, dễ dàng. Người tu hành bước qua thế giới bùn lầy uế trượt, té xiêu, vấp ngã, lấm lem ngũ trần, vẫn cương quyết lên đường, hướng tâm đúng, tinh tấn đủ, thì có lúc sẽ đến được cõi an vui, thanh khiết, vô nhiễm.
Cảm ơn đại đức, chẳng đã hiểu những ví dụ xa lìa, chỗ này để đến chỗ kia, nhưng còn cái gọi là làm cho niết bàn tỏ lộ hay làm cho niết bàn rõ rệt, xin đại đức giảng thêm.
Vâng, tâu đại vương, bần tăng xin được hầu chuyện với đại vương. Ví như có người tu hành chân chánh, thường quán chiếu để mong thấy rõ các pháp hành, tức là pháp hữu vi, ở trong tâm hiện ra tam tướng, vô thường, khổ não, vô ngã, và pháp hữu vi, nào cũng nằm trong định luật sanh, trụ, dị, diệt. Nhưng sự quán chiếu, trực thị, thấy rõ ấy chưa được trọn vẹn. Nói cách khác, có kẻ thấy được vô thường, nhưng chưa thấy khổ và vô ngã. Có kẻ thấy khổ, mà chưa liễu ngộ được vô thường, vân vân. Vì thế, niết bàn chưa rõ rệt đối với vị ấy, nghĩa là họ còn đắm say, hoặc chấp trước, ở một chỗ nào đó, chưa thật sự xả ly, buông bỏ hết. Tương tự như một thanh sắt được nung đỏ từ đầu đến đuôi, chúng sanh không ai cảm giác được, nhưng người tu hành thấy rõ là nóng, có kẻ thấy nóng ở đằng đuôi, nên cầm ở đằng đầu, có kẻ thấy nóng ở đằng đầu, nhưng cho ở đuôi là mát, có kẻ đầu đuôi đều nằm được, nhưng chỉ sợ ở giữa, chỉ có người quán chiếu trọn vẹn mới thấy lửa đốt ở ba nơi, xa lìa cả ba điểm nóng. Đấy mới chính là làm cho niết bàn rõ rệt, tâu đại vương.
Xin đại đức giảng thêm về điều ấy.
Vâng, vì chưa thấy niết bàn rõ rệt, nên xem thế gian này còn chỗ vui, còn chỗ để bám víu. Đến bao giờ thấy rõ thanh sắc nóng từ đầu đến đuôi mới chịu buông bỏ, chịu xa lìa, nghĩa là khi ấy mới thật sự nhàm chán cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, chẳng còn một chấp thủ dính mắc ở cõi nào nữa.
Chẳng đã hiểu.
Nói sâu hơn một tí nữa, quán chiếu để thấy rõ pháp hành hay pháp hữu vi là thấy rõ sự sanh, trụ, diệt của tâm. Nó là đầu mối của cấu sanh, tương tục, là luân hồi sanh tử, tất cả đều là vô thường, khổ và vô ngã. Thấy rõ hành ấy, tức niết bàn tỏ lộ, chấm dứt vô minh và ái dục, tận diệt phiền não, nhiễm ô, được vô sanh, bất tử. Chẳng hiểu. Ví như kẻ bộ hành lạc đường đã tìm lại đúng phương hướng, tinh tấn, kiên trì, nỗ lực lên đường, đến lúc sẽ vượt khỏi thế gian, cõi xuất thế gian càng ngày càng tỏ lộ trước tầm mắt, niết bàn càng lúc càng rõ rệt hơn. Tâu đại phương. Đức vua Milanda vui vẻ: thế ra tỏ lộ niết bàn và làm cho niết bàn tỏ lộ chỉ khác nhau cách nói, lối diễn đạt, chứ thật ra nó chẳng khác nhau là bao, phải không đại đức?
Tâu vương:
chẳng còn muốn hỏi về niết bàn nữa đấy, mà không phải hỏi cho chẳng đâu, xin hẹn bậc đại trí tuệ hôm khác nhé.
Bần tăng đồng ý. Tâu đại vương.
Câu hỏi 175. Niết bàn không ở đâu cả?
Bây giờ chúng ta trở lại đề tài niết bàn. Đại đức nói rằng có niết bàn và chẳng cũng tin như thế, nhưng nó ở đâu đại đức? Nó ở đông, tây, nam, bắc, thượng, hạ, trung?
Ở một nơi nào đó, một chỗ nào đó thì không phải niết bàn, tâu đại vương.
Thế là đã rõ.
Đại vương, rõ sao ạ?
Thưa, rõ là không có niết bàn. Niết bàn chỉ là hư vô, không tưởng. Niết bàn đã không có thì làm gì có chuyện tỏ rõ niết bàn, tỏ ngộ niết bàn, và lại càng không có cái gọi là an trú niết bàn. Tại sao lại như thế? Vì cái niệm trú là gì, đại đức biết chăng?
Trú có nghĩa là phải có một địa cư, một vùng đất, một nơi chốn, một miền, một xứ, một cõi, một cảnh, để ở đấy, nương gá đấy, trụ ở đấy. Ví dụ như người ta nói rằng ruộng là nơi trú của rất nhiều chủng loại lúa, lúa sa ly, lúa thơm, lúa ngắn ngày, lúa dài ngày, vân vân. Ví như người ta nói biển là nơi trú của vô lượng loài thủy tộc, vô lượng trân châu, bảo ngọc, vân vân. Ví như quả đức làm nơi nương trú của người, vật, chim muông, cây cỏ, vân vân. Vậy thì nếu niết bàn không có một chỗ nào cả, thì chữ trú này không được thành lập. Trú không được thành lập thì tỏ rõ, tỏ ngộ niết bàn cũng không được thành lập. Tỏ rõ, tỏ ngộ niết bàn không được thành lập thì người chứng đạt niết bàn cũng không thành lập. Vậy niết bàn ấy chỉ là khoảng không, không có gì cả, tất cả không, thưa đại đức.
Đại đức Na Tiên nói:
thật là hùng hồn. Tuy nhiên tâu đại vương, có một chỗ nào đó dù là khoảng trống không, để niết bàn trú ở đấy cũng không được. Niết bàn là pháp vô vi, xa lìa hữu vi, thì làm sao có chỗ trú được?
Ví như lửa có chỗ trú không, hở đại vương?
Đại vương có thể chỉ cho bần tăng thấy rõ lửa nó ở hướng đông, tây, nam, bắc, chỗ này, chỗ kia không?
Không thể chỉ được.
Vậy là lửa không có rồi, chính đại vương nói đấy nhé.
Không, lửa có, tuy lửa không ở chỗ nào không thể chỉ được, nhưng ta lấy hai thanh cổ cọ sát vào nhau thì lửa sẽ hiện ra, thưa đại vương. Không, lửa có, tuy lửa không ở chỗ nào không thể chỉ được,
nhưng ta lấy hai thanh gỗ cò sát vào nhau, thì lửa sẽ hiện ra, thưa đại đức.
Cũng vậy, tâu đại vương, niết bàn tuy không ở chỗ nào cả, không thể chỉ được, nhưng khi hàng giả quan sát thấy rõ sự sanh diệt của pháp hành, thì niết bàn sẽ hiện ra, tâu đại vương.
Có lý lắm, nhưng cũng không thể thuyết phục được chậm.
Tại sao? Lửa là pháp hữu vi, là điều kiện sanh, do nhân duyên sanh, trong lúc niết bàn là pháp vô vi, không có điều kiện, không bị chi phối bởi định luật nhân quả. Đem lửa mà ví dụ cho niết bàn, đại đức có thấy mình rơi vào luận thuyết của ngoại đạo, tà giáo chăng?
Hay lắm! Thật ra, phải từ ví dụ này để hiểu chuyện khác, đại vương đã không hiểu, lại còn bắt bẻ bần tăng, rất hợp lý nữa. Vậy, ta có thể tìm ví dụ khác nhé.
Vâng! Đại vương có biết Đức Chuyển Luân Thánh Vương có 7 loại ngọc, là bánh xe ngọc, voi ngọc, ngựa ngọc, mani ngọc, nữ ngọc, gia chủ ngọc, tướng quân ngọc không?
Thưa, có biết từ kinh điển, từ truyền thuyết.
Trước khi 7 loại ngọc vi diệu ấy hiện đến do phước báu của Đức Chuyển Luân, nó ở từ đâu?
Không biết, nó ở đâu?
Vậy chắc nó không có rồi.
Nó có đấy, thưa đại đức. Khi một vị vua tài đức vô song, phước báu cao quý không thể nghĩ gì, thì 7 thứ ngọc vi diệu ấy đồng hiện đến như là chứng cứ tôn xưng vị vua ấy thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương.
Cũng tương tự như thế, đại vương, khi quán chiếu pháp hành, thấy rõ pháp hành là sanh diệt, pháp hành là vô thường, khổ não, vô ngã, pháp hành là bất tịnh, là sầu bi, khổ ưu, phiền não.
Lúc ấy, niết bàn cũng tự hiện ra, nó không phải là một chỗ nào đó, để mà đến đâu, tâu đại vương.
Chỉ lý lắm, nhưng nếu đi sâu vào lĩnh vực luận lý, thì luận cứ của đại đức vẫn chưa trôi, vẫn còn dính mắc ở một chỗ, đại đức có biết không?
Xin cho nghe, ấy là chỗ nào?
Là cái chỗ mà từ đó niết bàn hiện ra, ví như đức vua có tài đức, có phước báu vô song, chính từ địa vị ấy, chỗ ấy thì 7 loại ngọc báu mới hiện ra. Trong trường hợp niết bàn hiện ra, thì địa vị ấy, cái chỗ ấy là cái gì hở đại đức?
Câu hỏi vi tế lắm, thâm sâu lắm. Thâu đại vương, địa vị ấy, chỗ ấy, có, đó chính là giới định tuệ. Bất cứ hành giả nào, nếu giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, kiên trú vững chắc vào giới định tuệ, thanh tịnh ấy, địa vị ấy, chỗ ấy, thì niết bàn sẽ hiện ra, không kể người ấy ở đâu, chú xứ nào.
Bắt đầu rõ lộ rồi đấy, thưa đại đức.
Ngài hãy bi mẫn cho nghe tiếp.
Tâu vương, nhưng đại vương đã xuất thông chỗ địa vị ấy rồi chứ, đã trôi điều ấy rồi chứ.
Đức vua Milanda vui vẻ,
chấm nhận tội rồi, đừng nên trả đũa nữa đại đức.
Ô, vậy thì ta tiếp tục nhé.
Thưa vâng.
Đại vương, bất cứ ai kiên trú vững chắc nơi giới định tuệ rồi, người ấy sẽ tỏ lộ niết bàn giống nhau, chẳng hề sai khác.
Giống nhau như thế nào hả đại đức?
Giống nhau như hư không. Đại vương, ví như có người trú trong rừng Sakaya thấy được hư không, người trú trong quốc độ Alasandana, quốc độ Saisi, quốc độ Kasi Kosala, quốc độ Kasi Naja, quốc độ Ganchara, cõi trời Phạm Thiên, tầng trời Tịnh Cư, vân vân, thấy được hư không, những hư không kia giống nhau như thế nào, thì niết bàn sẽ giống nhau, y như thế đó, đại phương.
Chẳng hiểu rồi.
Chúng lại còn giống nhau như phương đông nữa, đại vương, tất cả chúng sanh ở bất cứ cảnh giới nào, xa gần cao thấp khác nhau, nhưng phương đông mà chúng nhìn thấy đều giống nhau, tâu đại vương.
Đại đức đã dựng đứng, đã nêu cao cây cờ pháp làm cho chẳng khả dĩ, cắt đứt được sự nghi ngờ về chú xứ của Niết Bàn, chẳng rất hoan hỷ vậy.